Chương 15. Nhận biết tâm. Nếu chúng ta hiểu biết và thấy rõ bản chất của thân tâm mình, mọi nghi vấn về những người khác sẽ tan biến. Đây là bởi vì thân và tâm của mọi người đều như nhau. Đường lối tu hành của chúng ta đòi hỏi việc xem xét và làm sáng tỏ sự việc. Chúng ta kiên trì nhưng không hối hả và cũng không chậm chạp. Chúng ta chỉ tự nhiên nhận biết và thấu suốt dần dần. Tuy nhiên, tất cả những điều này dẫn tới một điều gì đó. Sự tu hành của chúng ta có một mục tiêu. Đối với đa số chúng ta, sự tu hành xuất phát từ sự ham muốn. Ở giai đoạn này, sự ham muốn của chúng ta là sự ham muốn sai lạc. Nó bị lừa. Nó là sự ham muốn đi chung với sự hiểu biết sai lạc. Nếu sự ham muốn không đi chung với sự hiểu biết sai lạc, thì chúng ta nói rằng nó là sự ham muốn với trí huệ. Nó không hư ảo. Nó là sự ham muốn với chánh kiến. Trong trường hợp này, chúng ta nói rằng người đó có đạo hạnh sâu dày, tức phẩm hạnh tâm linh tích lũy từ tiền kiếp. Nhưng không phải ai cũng vậy. Có người không muốn có bất cứ ham muốn nào, bởi vì họ nghĩ rằng mục đích tu hành của chúng ta là dứt trừ mọi ham muốn. Nhưng nếu không có sự ham muốn thì không ai tu hành cả. Đức Phật và tất cả môn đệ của Ngài tu hành để chấm dứt phiền não. Chúng ta phải muốn tu hành và phải muốn chấm dứt phiền não. Chúng ta phải muốn có sự bình an nội tâm và muốn không còn rối rắm. Tuy nhiên, nếu cái muốn này đi chung với sự hiểu biết sai lạc, nó sẽ chỉ gây thêm phiền phức cho chúng ta. Thành thực mà nói, chúng ta không biết cái gì cả, hoặc là những gì chúng ta biết không giúp ích được gì cả, bởi chúng ta không biết cách sử dụng nó. Mọi người, kể cả Đức Phật, đều khởi đầu như thế này, với ước muốn tu hành, muốn có sự bình an nội tâm và muốn không còn sự rối rắm và đau khổ. Hai loại ham muốn này giống như nhau. Nếu không hiểu thì cả hai điều này, cái muốn thoát khỏi sự rối rắm và cái muốn không bị đau khổ, đều là phiền não. Chúng là sự ham muốn không có trí huệ. Trong sự tu hành ở đây, chúng ta không xem sự ham muốn này là sự phóng dật hay ép sát. Chính Đức Phật, vị thầy của chúng ta, đã từng rơi vào tình huống mâu thuẫn, tiến thoái lưỡng nan này. Những pháp môn tu hành mà Ngài theo đuổi trong thời gian đầu chỉ đẩy Ngài vào một trong hai thái cực này. Và bây giờ cũng vậy, chúng ta vẫn bị kẹt vào đó. Và vì thế mà chúng ta cứ đi lạc khỏi đạo. Tuy nhiên, mới đầu ai cũng vậy. Chúng ta bắt đầu là những phàm phu, là những chúng sinh đầy phiền não, với những ước muốn không có trí huệ, với những ham muốn không có chánh kiến. Nếu chúng ta thiếu sự hiểu biết thích đáng, thì cả hai loại ham muốn đó chống lại chúng ta. Bất kể đó là cái muốn hay không muốn, nó vẫn là sự ham muốn. Nếu chúng ta không hiểu hai thứ này, chúng ta sẽ không biết cách đối phó với chúng khi chúng phát sinh. Chúng ta có cảm tưởng như đi tới cũng sai mà đi lui cũng sai, nhưng chúng ta không làm sao dừng được. Có làm gì đi nữa, chúng ta vẫn cứ muốn có thêm mãi. Đây là do sự ham muốn và thiếu trí huệ. Ngay tại đây, với cái muốn và không muốn này mà chúng ta có thể hiểu đạo. Cái đạo mà chúng ta tìm kiếm hiện hữu ngay đây, nhưng chúng ta không nhìn thấy nó. Thay vì thế, chúng ta cố gắng chặn đứng lòng ham muốn. Chúng ta muốn sự việc xảy ra theo cách này thay vì cách kia, hoặc là chúng ta muốn chúng không phải thế này mà là như thế kia. Thật ra cả hai thứ này đều như nhau. chúng là một phần của thể nhị nguyên. Có lẽ chúng ta không nhận ra rằng Đức Phật và các môn đệ của Ngài cũng từng có sự ham muốn này. Tuy nhiên, Đức Phật thấu suốt cái muốn và không muốn. Ngài hiểu rằng chúng chỉ là những động thái của tâm, rằng những thứ này chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng rồi biến mất. Khi có trí huệ, chúng ta không đồng hóa mình với chúng. Chúng ta không dính mắc vào đó, bất kể đó là sự muốn hay không muốn. Chúng ta chỉ nhận biết nó là như thế, chỉ là những động thái của cái tâm thiên nhiên. Trí huệ trong đời sống. Chính từ đây mà Pháp Thiền Quán dẫn chúng ta tới sự hiểu biết. Thử suy ngẫm một thí dụ về một ngư dân đang kéo một mẻ lưới với một con cá thật lớn trong đó. Bạn biết ông ta cảm giác như thế nào không? Vì sợ con cá tẩu thoát, ông hối hả vật lộn với mẻ lưới, giữ chặt nó và giật mạnh. Nhưng khi nhìn lại, ông mới biết là con cá đã tẩu thoát. Thật là phí công nhọc sức. Ngư dân thường nói chuyện kiểu này. Họ nói rằng chúng ta nên thu lưới từ từ, thận trọng kéo cá lên và không đánh mất nó. Sự tu hành của chúng ta cũng vậy. Chúng ta dò dẫm từ từ, thận trọng kéo tâm lại và không để lạc mất nó. Đôi lúc chúng ta không có cảm giác là mình đang làm thế. Có lẽ chúng ta không muốn nhìn hay không muốn biết, nhưng chúng ta đang tiếp tục với nó. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm nó. Đây là sự tu hành. Nếu chúng ta cảm thấy như mình đang làm thế, tiếp tục làm. Và nếu chúng ta không cảm thấy mình đang làm thế, cứ tiếp tục như thường, cứ tiếp tục. Nếu chúng ta thành tâm, đức tin sẽ cho chúng ta năng lượng để tiếp tục tu hành. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, chúng ta vẫn chưa có trí huệ. Dầu chúng ta có hăng say bao nhiêu, chúng ta cũng sẽ không gặt hái được nhiều từ sự tu hành của mình. Nhưng có thể chúng ta sẽ tiếp tục trong một thời gian dài, và đôi lúc có cảm giác như thể mình không đi tới đâu cả. Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta không tìm thấy sự bình an và tĩnh lặng, hay rằng chúng ta không đủ kiến thức để tu hành. Hoặc có thể chúng ta cảm thấy rằng pháp môn này không thích hợp với chúng ta nữa, và rồi chúng ta bỏ cuộc. Thời điểm này là lúc mà chúng ta phải hết sức thận trọng, phải hết sức nhẫn nại và chịu đựng. Giống như việc kéo một mẻ cá lớn, chúng ta dò dẫm từ từ, chúng ta kéo nó lên một cách thận trọng. Sự tranh đấu này không khó lắm, cho nên chúng ta nên kiên trì. Cuối cùng con cá sẽ mệt mỏi, ngừng kháng cự, và chúng ta có thể bắt nó dễ dàng. Thường thì sự tu hành là như vậy đó. Chúng ta tập kéo tâm lại từ từ. Đây là cách mà chúng ta thiền quán. Nếu chúng ta không có một kiến thức đặc biệt nào về khía cạnh lý thuyết, chúng ta thiền quán dựa vào kinh nghiệm hàng ngày của mình. Chúng ta dùng kiến thức sẵn có của mình, kiến thức rút tỉa từ kinh nghiệm sống hàng ngày của chúng ta. Đây là loại kiến thức quen thuộc với tâm. Thật ra, dầu chúng ta có nghiên cứu giáo lý hay không, chúng ta đã sẵn có cái thực tại của tâm ngay tại đây. Tâm là tâm dầu chúng ta có hiểu biết nó hay không. Đó là tại sao chúng ta nói rằng dầu Đức Phật có sanh vào thế gian hay không, bản chất của vạn pháp cũng vẫn vậy. Tính chất bẩm sinh này không thay đổi và cũng không đi đến đâu cả. Nó chỉ là vậy. Đây là chân lý. Nếu chúng ta không hiểu chân lý này, chúng ta sẽ không thể nhận ra nó. Sự tinh cần. Cho đến khi chúng ta có thể dừng tâm của mình lại, cho đến khi chúng ta đạt đến sự tĩnh lặng, tâm sẽ tiếp tục như trước. Vì lý do này mà Đức Phật dạy, cứ tiếp tục tu hành, hãy kiên trì. Có lẽ chúng ta sẽ nghĩ, nếu tôi vẫn chưa hiểu, làm sao tôi có thể tiếp tục? Nhưng chừng nào chúng ta chưa tu hành đến nơi, trí huệ sẽ không phát sinh. Cho nên chị thầy mới nói, cứ tiếp tục. Nếu chúng ta tu hành không ngừng nghỉ, chúng ta sẽ bắt đầu xem xét sự tu hành của mình. Không có gì xảy ra ngay lập tức, Cho nên lúc đầu chúng ta không thể nhìn thấy kết quả của sự tu hành. Đây cũng giống như trường hợp một người đàn ông cố mồi lửa bằng cách cọ xát hai que củi với nhau. Ông ta tự nhủ, họ nói nó sẽ có lửa mà. Nên ông ta cọ xát rất mạnh, ông rất năng nổ, nhưng ông thiếu kiên nhẫn. Ông muốn có lửa, nhưng cọ một hồi mà vẫn không thấy lửa. Ông chán nản và ngừng lại nghỉ ngơi một chút. Một lát sau, ông lại bắt đầu từ đầu, nhưng que củi chưa đủ nóng, thì ông lại nghỉ, và rồi sức nóng tan mất. Ông không cọ xát đủ lâu, ông chỉ cọ xát cho đến khi thấy mệt thì ngừng lại. Không chỉ mệt thôi, mà ông càng lúc càng trở nên thất vọng, nên cuối cùng ông bỏ cuộc. Có thấy lửa gì đâu, thật ra ông đang nhóm lửa đó. Nhưng chỉ vì không có đủ sức nóng nên lửa không bắt. Lửa vốn sẵn ở đó, chỉ là ông không nhẫn nại mà thôi. Cũng vì vậy mà nhiều hành giả chán nản và chạy lăng xăng từ pháp tu này đến pháp tu khác. Ai cũng trải qua kinh nghiệm này. Tại sao? Bởi vì chúng ta vẫn còn phiền não. Đức Phật cũng có phiền não, nhưng Ngài đồng thời có trí huệ. Khi còn sống trong thế gian, Đức Phật và các A-la-hán cũng giống như chúng ta, là phàm phu. Chúng ta suy nghĩ sai lạc. Khi sự muốn phát sinh, chúng ta không nhìn thấy nó. Và khi sự không muốn phát sinh, chúng ta cũng không nhận ra. Có lúc chúng ta cảm thấy bức xúc, có lúc chúng ta cảm thấy hài lòng. Khi sự không muốn phát sinh, chúng ta có đôi chút hài lòng, nhưng cũng có sự rối rắm. Khi sự muốn phát sinh, đây có thể là một kiểu hài lòng và rối rắm khác. Chúng cứ trộn lẫn như thế. Biết mình, biết người. Đức Phật dạy chúng ta quán chiếu thân thể của mình. Chẳng hạn như tóc, lông, móng tay, răng, da. Vị thầy bảo chúng ta khảo sát ngay nơi đây. Nếu chúng ta không nhận rõ bản chất của những thứ này, chúng ta không thể hiểu những người khác. Chúng ta không biết người, không biết mình. Tuy nhiên, nếu chúng ta hiểu biết và nhận rõ bản chất của thân tâm mình, mọi nghi vấn về những người khác sẽ tan biến. Đây là bởi vì thân và tâm của mọi người đều như nhau. Chúng ta không cần phải quan sát thân thể của chúng ta. Nếu chúng ta hiểu được như vậy, gánh nặng của chúng ta sẽ giảm bớt. Không có sự hiểu biết này, tất cả những gì chúng ta làm chỉ là tăng thêm gánh nặng của mình mà thôi. Giới luật của chúng ta cũng vậy. Chúng ta cảm thấy giới luật của mình rất khó. Chúng ta phải nghiêm trì mỗi một giới, nghiên cứu mỗi một giới, xem xét sự tu hành của chúng ta đối với mỗi giới như thế. Chúng ta có thể nghĩ, ồ, khó làm quá. Đọc cả rừng giới luật, rồi chúng ta nghĩ rằng không cách gì chúng ta có thể giữ hết những giới này. Không thể nào, có quá nhiều giới. Kinh sách nói rằng chúng ta phải xem xét chính mình đối với mỗi một giới luật. Chúng ta phải biết tất cả mọi giới và nghiêm trì mỗi giới. Đây cũng giống như nói rằng để hiểu những người khác, chúng ta phải xem xét mỗi một người đó. Thế thì nặng nề quá. Và nó nặng nề bởi vì chúng ta chỉ hiểu nó trên bề mặt, bởi vì chúng ta theo sát kinh điển trên mặt chữ. Có vài vị thầy dạy theo kiểu đó, tuân thủ nghiêm ngặt tất cả những gì viết trong sách vở. Không thể làm như thế được. Nếu chúng ta biết cách canh phòng tâm của mình, thì điều này cũng giống như việc tuân giữ cả rừng giới luật. Thật ra, nếu chúng ta nghiên cứu giáo lý kiểu này, chúng ta tu hành sẽ không tiến bộ. Chúng ta mất niềm tin đối với đạo. Đó là bởi vì chúng ta vẫn chưa hiểu. Khi có trí huệ, chúng ta sẽ hiểu rằng tất cả mọi người trên thế giới chung quy chỉ là một người này. Cho nên chúng ta chỉ cần nghiên cứu và quán chiếu chính thân tâm của mình là đủ. Với cái thấy và hiểu biết bản chất của thân tâm mình, sự hiểu biết về thân tâm của mọi người sẽ theo sau đó. Tu hành theo cách này sẽ nhẹ nhàng hơn. Đức Phật nói chúng ta phải làm thầy của chính mình. Không ai khác có thể làm điều đó cho bạn. Khi chúng ta quán chiếu và hiểu biết sự hiện hữu của chính mình, chúng ta sẽ hiểu biết bản chất của mọi pháp hữu vi. Mọi người đều giống nhau, chúng ta đều có cùng chất liệu và đến từ một xưởng chế biến, chỉ có màu da của chúng ta là khác nhau thôi, và chỉ bấy nhiêu thôi. Giống như hai nhãn hiệu thuốc trị đau nhức, cả hai đều làm cùng một việc, nhưng một hiệu có tên là thế này và hiệu kia có tên khác, nhưng thật sự thì không có gì khác biệt cả. Bạn sẽ nhận ra rằng lối quán chiếu sự việc kiểu này trở nên dễ dàng hơn mỗi ngày khi bạn tiếp tục tu hành. Chúng ta sẽ trở nên thông thạo dần, cứ tiếp tục tu hành cho đến khi chúng ta đạt được sự hiểu biết này, và rồi chúng ta sẽ nhìn thấy thực tại một cách rõ ràng. Lý thuyết và thực hành. Chúng ta tiếp tục tu hành như thế này cho đến khi chúng ta cảm nhận phương hướng của mình. Sau một thời gian, tùy vào khuynh hướng và căn cơ của chúng ta, một sự hiểu biết mới phát sinh. Chúng ta gọi đây là sự khảo sát pháp, Dhamma Vikaya, và đây là cách mà thất giác chi, tức bảy yếu tố của sự giác ngộ, phát sinh trong tâm. Sự khảo sát pháp là một trong bảy yếu tố đó. Chúng ta có thể hiểu biết thất giác chi qua sách vở, nhưng chúng ta chưa nhìn thấy thất giác chi thật sự. Thất giác chi thật sự nảy sinh trong tâm. Tất cả những bậc minh triết khai ngộ đều dạy cách thoát khổ. Tất cả sự giảng dạy của họ đều đến từ sự tu hành, từ kinh nghiệm tâm linh của họ. Chúng ta ghi chép chúng lại và gọi đó là giáo lý này, lý thuyết nọ, và rồi chúng ta chỉ quan tâm đến phần chữ nghĩa mà thôi. Thất giác chi thật đã biến mất bởi vì chúng ta không nhận biết chúng bên trong chính mình. Chúng ta không nhìn thấy chúng trong tâm của mình. Nếu chúng phát sinh, chúng phát sinh từ sự tu hành và dẫn đến sự đắc đạo. Điều này có nghĩa là sự hiện diện của chúng trong tâm là một bằng chứng cho sự tu hành đúng đắn của chúng ta. Bởi nếu chúng ta không tu hành đúng cách, những thứ này sẽ không phát sinh. Nếu chúng ta tu hành đúng cách, chúng ta có thể đắc đạo. Cho nên mới nói rằng, hãy tiếp tục tu hành, dò dẫm từ từ và không ngừng khảo sát. Đừng nghĩ rằng điều mà bạn đang tìm kiếm có thể được tìm thấy ở một nơi nào khác hơn nơi này. Một đệ tử thâm niên của tôi đã từng nghiên cứu Pali tại một đền thờ trước khi đến đây. Ông không thành công cho mấy với sự học của mình, và bởi vì ông nghĩ rằng thiền có thể giúp ông hiểu biết mọi việc, ông đến Wattapong để thử tu thiền. Mục đích của ông là hành thiền để có thể phiên dịch kinh điển Pali. Tôi giải thích với ông rằng ông đã hiểu lầm. Ông nghĩ rằng tu hành giản dị và dễ dàng như thế, chỉ việc ngồi thiền và rồi mọi việc sáng tỏ. Thật ra, sự hiểu biết đến từ sự nghiên cứu lý thuyết và từ sự tu tập không hoàn toàn giống nhau. Nghe có vẻ như nhau, nhưng sự hiểu biết đến từ sự thực hành thì thâm sâu hơn, và nó dẫn đến sự xả bỏ. Cho đến khi có sự xả bỏ hoàn toàn, chúng ta vẫn phải kiên trì với sự thiền quán của mình. Nếu sự tham ái hay tức giận và chán ghét phát sinh trong tâm, chúng ta không làm ngơ mà chúng ta khảo sát chúng để xem chúng đến từ đâu và như thế nào. Nếu những cảm thọ đó đã sẵn có trong tâm chúng ta quán chiếu và xem xét cách chúng đối kháng chúng ta nhận rõ chúng và hiểu được sự phiền phức mà chúng ta mang lại cho mình chỉ vì chúng ta chạy theo chúng. Sự hiểu biết này được tìm thấy ngay trong cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Vì lý do này mà các học giả và thiền giả hiểu lầm nhau. Thường thì những người đặt nặng lý thuyết sẽ nói: mấy nhà sư tu thiền cứ làm theo ý của mình, họ không có chút căn bản về giáo lý. Thật ra, trên một phương diện nào đó, cả hai việc nghiên cứu và thực hành cũng là một thứ, giống như hai mặt của bàn tay. Nếu chúng ta đưa lòng bàn tay ra, mặt bàn tay có vẻ như biến mất, nhưng thật sự thì nó ẩn ở bên dưới. Khi chúng ta trở bàn tay lại, lòng bàn tay biến mất, nó không đi đâu cả, nó chỉ ẩn ở dưới. Cùng thế ấy, khi chúng ta cho rằng sự tu hành của mình đã biến mất, chúng ta bỏ đi nghiên cứu giáo lý với hy vọng nó sẽ có kết quả. Nhưng bất kể bạn nghiên cứu giáo pháp nhiều đến chừng nào, bạn sẽ không bao giờ hiểu, bởi vì bạn không hiểu đạo đúng với sự thật. Nếu chúng ta thật sự hiểu đạo, chúng ta sẽ xả bỏ. Chúng ta dứt trừ mọi ràng buộc, không còn dính mắc. Hoặc nếu vẫn còn sự dính mắc, nó sẽ giảm dần. Đối với sự nghiên cứu giáo lý, chúng ta có thể hiểu như vậy. Mắt chúng ta là một đề tài để nghiên cứu, tai chúng ta là một đề tài để nghiên cứu, mọi thứ đều là đề mục để quán xét. Có thể chúng ta biết rằng sắc là như vậy, như kia, nhưng chúng ta lại dính mắc vào hình sắc và không biết làm sao để thoát khỏi. Chúng ta có thể phân biệt âm thanh, nhưng rồi chúng ta dính mắc vào chúng. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đều giống như những cái bẫy lừa gạt tất cả chúng sinh. Khảo sát những thứ này là đường lối tu hành của chúng ta. Khi một cảm xúc phát sinh, chúng ta dùng sự hiểu biết của mình để quán xét nó. Nếu chúng ta có kiến thức về giáo lý, chúng ta sẽ lập tức dựa vào đó để xem xét cảm xúc này, nó phát sinh bằng cách nào và rồi trở thành như thế nào. Nếu chúng ta chưa hề biết những giáo lý này, chúng ta chỉ làm việc với cái tâm thiên nhiên của mình, và đây là giáo pháp của chúng ta. Nếu chúng ta có trí huệ, chúng ta sẽ có thể xem xét cái tâm thiên nhiên này của mình và dùng nó làm đối tượng quán tưởng. Nó cũng y như nhau. Tâm thiên nhiên của chúng ta là giáo lý. Đức Phật dạy chúng ta quán tưởng mọi tư tưởng và cảm xúc phát sinh trong tâm. Hãy dùng cái thực tại của tâm thiên nhiên này làm giáo lý của chúng ta. Chúng ta nương tựa vào cái thực tại này.